sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Đà Lạt. Phương Quỳnh và Nhã Quyên xin kính mời quý khán giả cùng trở lại với phần 2 của chương trình Có những niềm riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Và để tham gia chương trình này, xin mời quý khán giả gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện của cô Ngọc Lan. Dạ, Phương Quỳnh và Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti.
Cô Bích Ti trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên và Phương Quỳnh, cùng với quý thính giả thân thương của chương trình hôm nay. Vâng, và xin mời quý vị tiếp tục gọi vào để đóng góp với những ý kiến của quý vị về những lời tâm sự của cô Ngọc Lan. Dạ, xin cảm ơn quý vị.
Dạ, cảm ơn cô Bích Ti cũng như là cảm ơn chú Tuấn đã vừa gọi vào góp ý cho cô Ngọc Lan. Và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có những niềm riêng, số điện thoại của đài 817-899-4110. 817-899-4110, kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho cô Ngọc Lan trong lá thư ngày hôm nay. Chú Tuấn thì chú nói là cho ông chồng này là một lúc hai bà vợ đó. Còn vị thính giả trên đường dây thì không biết ý kiến như thế nào. Vậy Nhã Quyên, Phương Quỳnh xin kính mời.
Dạ, Bích Ti xin mời ạ.
Alo, dạ có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ, Nhã Quyên, Phương Quỳnh chào chị Quảng Xuân. Alo.
Dạ. Bích Ti mời chị Quảng Xuân nha. Xin chào chị.
Chào Bích Ti, chào Phương Quỳnh, chào Nhã Quyên.
Dạ.
Dạ.
Lá thư này đúng như chú Tuấn nói đó, thật sự mà có một cái mẫu chuyện, một cái mảng đời như của cô Ngọc Lan, hay là một cái khán giả gọi gửi thư tới cho cô Bích Ti, thì phải rõ ràng là đường đời trắc nẻo mà không dễ để cho cái lời tư vấn trong trường hợp này. Bởi vì nếu mà nói một cách mà như cô chú Tuấn á, thì chỉ sợ rằng là chú Tuấn thì nói rất là hay, nói rất là đúng, thật lòng đúng theo cái ý của Quảng Xuân, nhưng mà về đạo, về đời là không được. Có điều như thế này nè, thật sự có nhân vật Ngọc Lan có, và Ngọc Lan có đang nghe đó, thì cho chị Quảng Xuân, chị muốn nói với Ngọc Lan một cái điều là một cái bức tranh Ngọc Lan đã đưa dẫn dắt phát họa lên từ đầu tới gần cuối lá thơ, thì thính giả nghe một cái gia đình hoàn hảo, gần như là hoàn hảo mà trong mơ của rất nhiều người. Thật sự thì một gia đình điểm 10, này trên cả điểm 10, nhưng mà không ai biết được rằng ở sau lưng nó thì nó có rất là nhiều cái mặt trái bức tranh đó, thì khủng khiếp quá. Thành Quảng Xuân chỉ hiểu rằng anh chồng này chưa có được mối tình cũ, và cái điều đó là cái điều rất là tệ hại. Bởi vì cho dù chị là một người có nhan sắc, có dễ nhìn, nhưng mà so về mình nói ngoại hình thì cái người trước, người tình trước thì lại có một cái sự thu hút và đẹp tinh hơn rất nhiều. Nhưng mà cái hơn của chị bây giờ là chị có một cho anh hai đứa con. Mà bây giờ thì Quảng Xuân hỏi thử Ngọc Lan, cái Ngọc Lan có đủ can đảm để có thể mà, nếu mà thí dụ như trường hợp xấu nhất, mình hy sinh đi. Giờ mình nói mình hãy lên bàn cơn, mình hy sinh thì không được rồi đó. Tại vì mình con mình cần có cha mà cha nó đâu có lỗi lầm gì đâu, rất là chu đáo, chu toàn, từ người vai cha, vai chồng, đủ thứ hết. Rồi lại là một cái người thành đạt nữa. Một gia đình đàn êm ấm như vậy thì Ngọc Lan không thể nào rút lui được, không? Thì không rút lui thì làm sao? Thì bây giờ bên kia cũng vậy. Bên kia thật sự mà nói, nếu mà cô mình nói là cái cô người tình cũ đó, cô đang ở Việt Nam, thì mình không hiểu là hoàn cảnh gia đình cô như thế nào. Tại vì ngày xưa rồi trách nhiệm là gia đình đã ép cổ phải đi lấy chồng, mà cổ là cái người ra đi, mà cổ là cái người dứt áo ra đi. Cổ không có vượt qua được. Dĩ nhiên người phụ nữ thì không thể nào mạnh mẽ như người đàn ông. Rồi cổ đi lấy chồng theo tiếng gọi, theo sự vâng lời của gia đình. Thì bây giờ cái điều đó mà cổ cũng sống hạnh phúc vậy, cũng đâu có cái gì khổ đâu. Không biết. Do đó ở đây không có phải là cái chuyện mà khổ rồi thương hại rồi phải có trách nhiệm. Thế này bây giờ thí dụ như là cổ nghèo khó nè, cổ khó về vật chất giúp được, cổ khó về công ăn việc làm hay cái gì đó, hay mình không biết ở bên Việt Nam hay sau Việt Nam cổ đang làm gì, gia đình cổ, gia đình lớn của cổ như thế nào, vì cổ không có con, thì giúp được hết á. Nhưng mà để mà coi như là cho ảnh đến có thể là an ủi vỗ về cũng được luôn, không sao hết. Và không phải là một mình an ủi vỗ về, có thể là chị mà Ngọc Lan đã làm đúng là hai vợ chồng cùng an ủi. Nhất là trong lúc này thì chồng cổ mới mất thì thôi, nói chung là mình không có nói cái gì, mình chỉ có thể là có một sự thông cảm, bởi vì hai người đã thú nhận đó là cái vấn đề khó của Ngọc Lan, không dễ đâu, không dễ, bởi vì ảnh còn yêu chị tha thiết quá, mà bây giờ gặp đúng lúc ông chồng ra đi nữa. Do đó nếu trường hợp mà không thể nào chặt chân mình được, tự mình cầm dao chặt chân được, bởi vì một cái gia đình của Lan quá hoàn hảo, một cái gia đình đẹp như mơ, chỉ có một cái điểm đó mà một cái điểm đau mà gọi là nghe mà thấy đau đó thì không biết làm sao, thì có thể Ngọc Lan sẽ ngồi nói chuyện lại với chồng một lần, rồi hỏi với anh muốn làm sao, để xem ngoài cái sự an ủi vỗ về vì ảnh chưa làm điều gì, ok thì rồi sau này có thể sẽ làm đó. Tại vì cái sự gần gũi trong cái lúc thương đau như vậy thì khó lắm, khó lòng mà người ta nói tình cũ. Phú hồ gì cô này bây giờ là free rồi, thì bây giờ á, cái này thì Quảng Xuân nói nó hơi lý trí một chút, nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà trước tiên là Ngọc Lan phải thu vén lại chuyện nhà trong vấn đề, dĩ nhiên tài sản, tài khoản hay gì đó Ngọc Lan phải có một cái làm chủ cho mình, bởi vì hiện giờ đang ở nhà để lo cho con thì cái điều này khó tránh khỏi. Ví dụ nha, mình nói ví dụ mình không biết cô chỉ bao nhiêu tuổi, nhưng mà có khả năng có em bé nữa hay không biết rồi, một ngày đẹp trời tự nhiên cái con anh con em rồi, à, hai anh chị kia có hai đứa con rồi, bắt đầu nó lại lớn cấn đủ thứ chuyện. Thành ra Ngọc Lan phải tự chủ về vấn đề tài chính. Có thể là con trẻ, nó còn trẻ, còn nhỏ thì mình gia đình khá giả hoặc có điều kiện thì cũng tìm cách đi làm đi, rồi có một cái độc lập về vấn đề tài chính. Không phải là mình độc lập ở đây có nghĩa là cái gì, với chồng vẫn công khai và em muốn đi làm thì vẫn có thể làm sao săn sóc con hoặc nhờ bà ngoại hay nhờ ai đó hỗ trợ một phần nào. Rồi bên Việt Nam chỉ có thể là nếu mà khó quá đó thì mà không thể nào mà phá hoại một gia đình được đó, mà anh không thể nào rồi từ bỏ được cô ta đó, thì chỉ có nước mắt nhắm mắt mở thôi. Mắt nhắm mắt mở là chị ở đây, cô kia Việt Nam thì đau lòng lắm. Cái điều đó là Quảng Xuân không muốn đâu. Thật sự chưa bao giờ Quảng Xuân cho một cái lời khuyên như thế này trên đài, trong những cái lúc on air chưa bao giờ Quảng Xuân. Nhưng mà thật sự mà có một cái hoàn cảnh như vậy mà chị không thể nào, vì anh dễ thương quá, anh nào phong lưu rồi, anh nói chung ngoại hình anh với chị là một cặp gọi là tiên đồng ngọc nữ, rồi gia đình khá giả, rồi đủ thứ hết, mình nghe từ đầu tới cuối mà. Nhưng mà tự nhiên có một cái gì đó nó chặn lại ở trong cái cảm xúc của người nghe. Do đó bây giờ thứ nhất là Ngọc Lan phải đi ra ngoài xã hội, trở lại đi làm. Với cái ngoại hình như dễ nhìn như cô thì Quảng Xuân tin rằng cũng là thành công, và vẫn hỗ trợ chồng mình trong công việc, có thể cùng làm với chồng, không buông ảnh, vẫn một tay lèo lái gia đình, vẫn một tay và cùng nhau nuôi dạy con cho đến lớn. Rồi còn sau này biết đâu cuộc đời khó nói lắm, nhiều khi cô kia nguôi ngoai rồi bắt đầu cổ lại có một cái gì đó mới đến với cổ. Mình cầu xin, mình cầu chúc như vậy. Và gia đình có thể Ngọc Lan cũng có thể tìm đến thăm gia đình cổ đi, thăm với tư cách là một người bạn thân, hiểu chuyện, đồng cảm, chứ đừng có đến này nọ lắm le hay là không gì hết, để coi ba mẹ cổ và gia đình lớn của cổ sống như thế nào, cổ có khó khăn gì không. Thì như vậy á, có cái hành động cao thượng của mình thì sẽ có thể đôi khi là cảm hóa, là giúp cho người chồng không bao giờ dám làm một cái chuyện gì lớn hơn một cái bước tội lỗi nữa. Mình không có nói là thôi anh về anh sống với cổ đi, mình không có bật đèn xanh nha. Cái đó là vẽ đường cho hưu chạy, mà mình chỉ không có làm lớn chuyện, cũng như mình nói chuyện bây giờ thật sự nói như thế nào Quảng Xuân không có dám khuyên, cũng để cho các những bậc trưởng thượng có thể có ý kiến hơn trong vấn đề này, thì Quảng Xuân chỉ có bấy nhiêu lời. Cảm ơn chị Tì về bức thơ rất là hấp dẫn. Cảm ơn chị Vương Quỳnh và cảm ơn Nhã Nguyên một cái buổi chiều chủ nhật rất là đẹp.
Cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều. Thì chị như vậy là chị Quảng Xuân cũng coi như là đứng giữa ngã ba đường, cũng chưa có giải quyết được gì giúp cho chị cho cái cô Ngọc Lan này được. Bởi vì đây là giống như là anh Tuấn nói, đây là cũng giống như một cái câu chuyện tiểu thuyết mà có thể Bích Ti vẽ ra. Anh Tuấn nói như vậy thì Bích Ti cũng thấy cũng vui vui, là bởi vì không ngờ trên thực tế lại có những cái câu chuyện mà không phải đây là đặc biệt lắm đâu. Bởi vì trong chương trình Bích Ti có rất nhiều câu chuyện rất là hay, mà phải nói là những cái người mà tiểu thuyết gia có thể viết thành kịch bản được đó, mà bán cũng rất là chạy.
Họ vẽ ra cuộc đời. Nhưng mà có điều Quảng Xuân có nói một câu là nếu mà kẹt quá, mà đối thế quá không còn cách nào thì chỗ là một mắt nhắm mắt mở thôi, chứ không có tuyên bố thẳng thừng là bây giờ anh với tôi với chị sống chung không được.
Rồi chị Quảng Xuân coi như là coi như chịu thua rồi phải không? Rồi cảm ơn chị Quảng Sơn chưa, để nghe để coi các quý vị thính giả khác có ý kiến gì như thế nào nữa đây, rồi xin mời ạ. Dạ.
Dạ cảm ơn chị Quảng Sơn rất nhiều đã gọi và tham gia chương trình. Chúc cho chị có những ngày cuối tuần thật là vui. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Còn những phút cuối của chương trình thì nếu mà quý vị có những góp ý cho cô Ngọc Lan trong bức thư này, kính mời quý vị thính giả gọi vào đài số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110.
Không biết mấy gì kia đi đâu mất hết rồi, biết hôm nay chương trình biết có cái gì trên bên đó vui mà.
Dạ nhà Phương và Phương Quân xin chào. Dạ xin mời ạ. Dạ.
Dạ. Chào cô Bích Tì, chào Nhã Quyên với cái gì nữa quên.
Thì đó hồi đấy là Bích Tì mới nhắc đến có mấy gì không gọi, bây giờ mới có gì gọi vô rồi.
Cái câu chuyện này nó không quá rắc rối, nó quá ly kỳ, thành ra mình cũng không có ý kiến gì.
Dạ.
Nhưng mà theo tôi đó, mà cái cô Lan, Ngọc Lan này nè.
Dạ.
Không có nên nói theo cái chú Tướng mà chú ông Tướng ông nói là ba người ở chung, tôi thấy cũng hơi kỳ kỳ, nhưng mà nếu mà cô cương quyết, nếu ông kia dứt khoát cái cô kia cũng khó lắm, tình cũ không rủ cũng tới à.
Dạ.
Mình cái cô Ngọc Lan này thôi kệ, mình cứ để phó mặc dòng đời nó đi, nó trôi theo định mệnh, tính sao mình có để yên vậy. Bởi vì với mình nên cởi mở cái lòng mình ra chút, thí dụ mình có 100 đồng kệ nó, mình chia cho ta bớt 50 đi, để cho ông chồng với lại cái cô kia cũng như là bạn cũ vậy đó. Ta sẵn sàng ta chăm lo nhau, cái đó là lương tâm tình cảm của ta, mình cũng không cản được. Mà mình thì mình không dung quén vô, mà mình cũng không cám đoán được, thôi cứ kệ để vậy đi. Còn cổ á, bây giờ ráng, trên đời này không có cái gì mà nó vĩnh viễn hết. Cái đau khổ nó cũng không đau hoài, mà giàu có hay là hạnh phúc nó cũng không bền lâu đâu. Nó cứ thoáng cái là nó hư hỏng, lá cái nó đổ vỡ. Bây giờ cổ cứ lo chăm nom cho gia đình, con cái, rồi mình đã Thiên Chúa thì mình đi nhà thờ, mình đọc kinh, mình cầu nguyện, mình làm có bạn này bạn kia mà an ủi tâm sự với người ta, hoặc là mình đạo Phật thì mình đi chùa, mình đọc kinh, mình cũng cầu nguyện, bạn bè đồ tâm sự với người ta cũng an ủi mình, thì mình cũng phôi pha chút đỉnh. Mình không xúi chồng mình lấy cô, cưới cô đó làm vợ mà cũng không cám đoán được đâu, thôi cứ làm bạn đi, để ông chồng săn sóc tới đâu hay tới đó. Cái lòng cao thượng của mình mở ra đó thì thế nào cũng ơn trên cũng bồi đáp lại cho mình, họ cũng làm cho cái gia đình mình nó lặng lặng trở lại, nó không có sức mẻ nữa đâu. Cứ coi cổ như bạn vậy đó, mình cứ để chồng mình chăm sóc lo lắng cho bổ kệ nó, người ta là tình cũ chứ không phải mới đâu. Mình cấm cũng không được, mà mình cũng không nên xe duyên cho họ được, cứ kệ họ làm sao họ làm, mình cứ họ làm theo cái lương tâm, ai cũng có lương tâm mà. Còn mình thì cũng có lương tâm mình thôi, mình cứ lo mình đi làm việc phước thiện nè, mình đi chùa nè, đi nhà thờ nè, mình lo sẵn sóc cho con, cái đó cũng là cái niềm vui. Còn cái tình yêu thì bớt đi, chia cho cổ một chút vậy thôi, 100% chia cổ 20 đi vậy đó. Cái lòng cao thượng của mình thế nào nó, người ta cũng sẽ có ngày người ta cũng cảm thấy, người ta hối hận, người ta cũng ăn năn, người ta cũng sửa đổi à. Thế coi như bạn được rồi vậy thôi ha. Chào Bích Tì với chào Nhã Quyên.
Dạ. Cảm ơn chị Mười.
Dạ, cảm ơn chị Mười rất nhiều cho những lời, phải nói là những lời chị Mười nói là cao thượng, mà chắc là Bích Tì nghĩ chị Mười cao thượng đó. Dạ, chị Mười khuyên người ta cao thượng, nhưng mà chắc chị Mười phải là con người cao thượng, thành như chị Mười có những cái câu lời khuyên như vậy. Chia tình yêu 20% thôi, mình giữ lại 80%. Rồi, cảm ơn chị Mười.
Cảm ơn chị Mười đã gọi vào tham gia chương trình. Và quý khán giả đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Cái lá thư này thì người chồng này thì nghe cô vợ cô tả, không biết có phải vì cô yêu ảnh quá không, mà Nhã Quyên thấy là cổ ca ngợi ảnh hết mình, phải không cô Bích Tì?
Đúng
và
rồi.
Bây giờ mà vì cổ ca ngợi ảnh hết mình, cho nên quý vị thính giả là khuyên là nên chia bớt tiền cho người khác. Chia tiền dễ chứ chia tình có dễ không thưa cô? Nếu như mà không biết là chị Phương Quỳnh hay là cô Bích Tì, chứ nếu bây giờ mà nếu mà kêu cô Bích Tì chia bớt 20%, cô Bích Tì có chia không?
Bây giờ Nhã Quyên á, bây giờ Nhã Quyên nói cái lòng người Nhã Quyên ra coi trước thì coi.
Nhã Quyên phải nói là Nhã Quyên rất là ích kỷ trong cái tình cảm. Nếu mà phải nói là tình cảm thì Nhã Quyên nói thẳng là ví dụ kêu mà chia tiền thì ví dụ chia có 100 mà chia 50 cũng chia, chia 80 luôn cũng chia, tại vì ngày mai mình hy vọng là mình sẽ kiếm lại được 100 khác. Nhưng mà cái tình cảm ví dụ chia đi, tức là mình cũng không có hơi ích kỷ, phải nói là khi về tình cảm mình cũng mà mặc dầu không ích kỷ thì Nhã Quyên cũng thấy rất là vô lý vậy nè, tại vì hai người này là hai người đã hai người này quen nhau cũng bây giờ cũng chia tay, cái chị mà ở Việt Nam á với anh này cũng chia tay đã 10 năm rồi. Thưa cô thứ hai á là chỉ là lúc đó là chỉ là bồ với nhau thôi, cũng không có một cái gọi là danh phận gì, hoặc là mà những cái ngày tháng mà anh đau khổ thì chị đã lấy người chồng khác. Những 6 năm trời đó anh lẻ bóng thì chị đã lấy, chị đám cưới với một người chồng khác. 6 năm trời đó anh đau khổ thì chị lấy người chồng khác. Thì trong 6 năm đó thì người vợ này cũng quen với ảnh, và những cái năm tháng mà hai vợ chồng cùng gầy dựng có cái cuộc sống ngày hôm nay thì tội nghiệp cho cái chị vợ này. Thì và cái chị kia thì người chồng mất thì có thể là chồng mất thì đương nhiên cái điều đó thì không ai muốn, nhưng mà đâu có nghĩa là người chồng mất thì mình phải san sẻ cái Nhã Quyên nói ra không biết có phải là mình vì ích kỷ không, nhưng mà Nhã Quyên nghĩ là mà tại sao mà thứ nhất là chỉ đi lấy người chồng khác rồi bây giờ mất rồi tự nhiên cái người vợ này ở đâu nhảy vô rồi chia sẻ cái người chồng của mình cho chị, rồi gia đình, rồi con cái, rồi đủ thứ. Nhã Quyên không biết nói làm sao, nhưng mà còn vài phút cuối chương trình thì Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả cuối cùng trên đường dây.
Dạ, xin mời đi ạ.
Hello, chào em.
Dạ, con với cuối và Nhã Quyên xin chào anh, xin cho biết quý danh ạ.
Anh Hùng đây em.
Dạ, xin mời anh Hùng.
Rồi, dạ. Anh đồng ý, anh đồng quan điểm với Nhã Quyên hết trơn luôn á.
Rồi, quan điểm như thế nào hả anh Hùng?
Nếu mà chia tiền cho chị với Bích Ti hay chia tiền thì em ok, nhưng mà còn
rồi cho chị đi
có hết.
Chị sẵn sàng lấy đó. Tiền
dạ vâng, rất thời đại, bây giờ chứ đâu phải giống như thời đại dạ. Ngày xưa đâu mà vua chúa đâu mà một ông chồng hai ba vợ ngay và không có đâu. Nhưng mà em cũng đồng quan điểm với Nhã Quyên đưa cái ý kiến này rất là hay. Từ sớm thì em thấy tất cả cũng nhiều khán giả đưa ra, nhưng mà em thấy cái quan điểm của Nhã Quyên là cái cô kia nên tự động rút lui đi để cho anh chàng này, mà anh chàng này á, anh phải nghĩ về cái cô vợ này mới được, tại vì cô vợ này rất là yêu anh ta. Cô vợ mà hiện giờ có hai cháu bé đó.
Dạ.
Anh chàng này bây giờ anh chàng này bây giờ ngược lại là bây giờ đi yêu cái cô kia mà còn giống như y chang như hồi nãy là Nhã Quyên có trình bày đó, thì anh thấy cái quan điểm của Nhã Quyên đúng á. Làm ơn quay về với vợ đi, còn cái cô kia cũng làm ơn please. Để cho vợ chồng người ta hạnh phúc đi, đừng có xen vào nữa. Ý kiến này là như vậy. Còn nếu anh chàng này mà anh chàng này mà nhu nhược quá, nếu mà quá nhu nhược thì làm ơn thì thôi chia tay luôn, cả hai bà đi sống mình được rồi. Tại vì anh ta là đàn ông mà anh ta thành đạt về lĩnh vực về làm ăn, nhưng mà trong cái lĩnh vực mà tình yêu thì anh ta phải nên nhớ anh ta có hai đứa con đó chị Bích Ti.
Dạ yeah, đúng rồi.
Còn cái cô kia là người yêu cũ mà không có con cái gì hết mà cũng đã là chia tay rồi, giống y chang như Nhã Quyên vừa rồi trình bày. Thì anh nghĩ là Nhã Quyên trình bày cái ý kiến này em rất là đồng ý với Nhã Quyên đó. Dạ, ý kiến này rất là hay, là tại vì nên cái anh chàng này nên quay về với gia đình mình, đừng có tương tư. Trời ơi, thời kỷ 21 rồi anh ơi. Về với con, với cái, với vợ đi. Là điều tốt nhất, còn cái cô kia thì giúp đỡ nhà là quá đủ rồi. Còn nếu mà cái chị kia mà chị có cái lòng tự trọng nữa thì chỉ làm ơn đi chia tay anh này đi, rồi đi ra mình đi kiếm một mối tình khác, hoặc là mình về mình sống cái cuộc sống mình khác, chứ đâu phải là không có ông này thì cô kia chết đâu.
Chị,
đúng vậy. Nếu mà cái không lẽ bây giờ anh chàng này, cô này không mấy anh chàng lấy cái người yêu cũ này thì anh chàng này chết à, rồi hai đứa con mình bỏ cho ai? Rồi cái người vợ mình đã thương yêu mình, lo lắng cho mình đến mức độ đó thì anh chàng này đang có phước á, mà không biết hưởng mai mốt ra đường ở đó. Dạ, rồi,
rồi cảm
em.
Ơn anh.
Cảm ơn giáo viên nhiều nha.
Dạ, cảm ơn anh.
Hay quá đó.
Dạ, cảm ơn anh.
Rồi, cảm ơn Hùng rất là nhiều đã gọi vào và đã đồng ý cùng với Nhã Quyên. Tình yêu không thể chia sẻ được.
Dạ, vị thính giả trên đường dây, hello.
Hello.
Dạ, chào chị, xin chị cho biết quý danh.
Chào Nhã Quyên, chào cô Bích Ti, chị Nguyên Seattle.
Dạ, xin mời chị Nguyên.
Hơi bị trễ.
Dạ.
Nghe cái cuộc tình này, mình thấy mình cũng cảm thấy rất là buồn. Mình buồn cho cái người vợ. Cái lúc mà ông chồng, ông ấy thất tình, ông ấy đau khổ, thì cô này, cô ấy đã trở thành người vợ của ông này rồi. Bây giờ ông này, ông thành công, ông có con, ông có sự nghiệp, và ông lại làm đấng đại trượng phu, ông thương một lúc hai người luôn. Nếu mà cái chuyện đó, theo mình nghĩ, cái cô mà chồng bị chết, cô tình cũ, giống như tất cả mọi người trên đây chia sẻ, cũng như Nhã Xuyên chia sẻ, chị rất là đồng ý là cái cô gái kia cần phải rút lui ra khỏi để cho gia đình người ta được hạnh phúc. Và cái anh chồng này á, không biết là anh ta sống như thế nào ở ngoài xã hội, thành công thế nào, nhưng mà anh ta phải giữ cái vai trò một người cha và một người chồng trong gia đình. Tại vì sống cái tình cảm mà ngày xưa yêu thương nhau á, cái đó nó chưa có phải là thực sự sống bên cạnh nhau. Còn cái người vợ của anh ta đã có con với anh ta rồi, là cái người vợ đó mới thực sự là cái người mà phải nói là chia sẻ tất cả mọi cái, từ cái thành công của anh ta đến những cái lúc mà anh ta đau khổ, thì cô vợ đã người bên cạnh. Em tại vì không có thời gian nhiều, chứ còn Nguyên muốn nói là Nguyên có một người bạn đó, họ rất là can đảm, khi mà ở bên đảo đó, cô biết đi, cái thời rất là khổ, cô ta yêu một anh chàng kia, hai người yêu nhau rất là thắm thiết, nhưng mà trên đảo thì mỗi người đi một đất nước khác nhau, anh chàng kia đi La Uy và cô này thì vô Mỹ. Người cô này, cô ấy vô Mỹ thì hai người mất lạc, và đến lúc mà cô ta là ngày đám cưới, cô ta đám cưới xong mới về nhà chồng được 2-3 ngày, thì anh ta mới nhờ cái hội USCC tìm được cái địa chỉ, cái số điện thoại của cô này và gọi qua. Cô này cô vừa lấy chồng rồi, tại vì mất liên lạc nhau mấy năm rồi. Rồi đến khi mà bây giờ hai người, hai nước đất nước khác nhau, rồi lên Facebook thì cái người mà Nguyên biết đó, họ thực sự họ đã, chồng của họ đã bỏ họ đi lăng nhăng và ở với những người đàn bà khác. Cô ta rất là đau khổ. Anh chàng kia vẫn gọi liên lạc hỏi là em sao. Cô này cô có nói em rất là hạnh phúc, tại vì cô tâm sự với mình, cô ta nói rằng tại giờ anh ta đang hạnh phúc với vợ với con người ta, cho nên cô làm cái hàng đầu tránh. Cô ta nói cô ta rất là hạnh phúc, nhưng mà thực sự cô ta rất là đau khổ. Và cô ta vẫn nói rằng đến hiện tại bây giờ cô ta vẫn yêu cái người bên châu Âu, bên La Uy đó. Nói có những người đàn bà người ta như vậy, mà tại sao cái người đàn bà ở trong câu chuyện này, mình nghe thấy mình cảm thấy thương cho người vợ, vì cái người đàn bà này họ đang quay lại để lợi dụng cái người chồng của mình bằng vấn đề tiền bạc, tình cảm. Họ chia ra như vậy. Tôi không có đồng ý và tôi ủng hộ cái ý kiến của Nhã Quyên cũng như là cái anh gì vừa mới chia sẻ đó. Ok, một chút xíu chia sẻ với này cô Betty, với này các vị nghe đài cũng như Nhã Quyên. Cảm ơn hai cả hết giờ rồi.
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Cảm ơn quý thính giả đã gọi vào. Cũng còn rất là nhiều, từ khi Nhã Quyên ý kiến lung tung quá cho nên có rất là nhiều vị thính giả gọi vào, nhưng mà chương trình đã hết rồi, thì xin mời cô đúc kết chương trình được cô.
Dạ thì thật ra thì sau chương trình cũng có nhiều người gọi thẳng cho Bích Ti lắm, thành ra cũng có nhiều người nói ý kiến là nhờ đài nói Nhã Quyên Phương Quỳnh cho thêm ít nhất là 10-15 phút nữa, bởi vì sau càng về khuya thì chương trình càng sôi nổi, thành ra họ có muốn ý kiến đó, nhưng mà rất tiếc là lại cắt sớm. Thành ra Bích Ti bảo cái này là Bích Ti không biết, là do đài thôi, thành ra là thôi kệ, bây giờ do đài có thể cho thêm 5-10 phút nữa để người ta gọi vào, hoặc là phải cắt thì mình phải cắt thôi. Và thì bây giờ Bích Ti cảm ơn tất cả các quý vị đã gọi vào. Thật sự ra là nếu mà hỏi ý kiến Bích Ti đó, khi Bích Ti đọc cái lá thư này á, thì Bích Ti phải nói là Bích Ti là một người không có đứng giữa ngã ba đường, coi như là không muốn bắt cá và đi hai ba đường. Thành ra Bích Ti chắc cũng giống tính mẹ của Bích Ti đó. Thành ra là Bích Ti làm gì, Bích Ti cũng rất là quyết định một cách rất là nhanh chóng. Sau khi mình đã suy nghĩ rồi, mình phải quyết định. Trước hết là cái lá thư này đó, Bích Ti thấy là cái người đàn bà trong này đó, đây là Bích Ti nói riêng với Ngọc Lam, nó là như vậy, là cái người đàn bà mà Ngọc Lam thương cảm, bởi vì đây là mối tình đầu của cô ta, cũng như là mối tình đầu của người chồng của mình á. Tuy nhiên không phải mối tình đầu, mình thật sự ra là mình rất tôn trọng của họ, nhưng mà dù sao chăng nữa đó, mình phải thương mình đã, mình phải thương con mình trước đã. Thấy không ạ? Cái hạnh phúc gia đình mình là cái điều chính, bởi vì mình không giữ hạnh phúc gia đình mình thì ai giữ cho mình đây? Thành ra cái Betty ngay từ đầu Betty thấy là cái cô đàn bà của người tình này á, cô ấy thứ nhất là cô ấy lợi dụng sắc đẹp của cô. Có thể là cô yêu chồng mình ngày xưa thôi, nhưng mà sau khi mình đi lấy chồng rồi á, mà là sống với ông chồng kia của cô ta cũng rất là hiền lành, theo cái lá thư nói là như vậy. Đó, mà cô vẫn còn tương tư mối tình mới, mối tình cũ của cô, rồi cô lại liên lạc với chồng của mình, đó, để mà lập công ty rồi đi về làm chung với chồng của mình nữa, thì coi như cô cũng muốn trở lại với chồng mình. Mà cô biết chồng mình đã có vợ, có con rồi, mà có một cái gia đình hạnh phúc rồi, mà cô còn muốn như vậy, cái điều đó là điều Betty không có thể chấp nhận. Đó là ngay từ đầu Betty xác nhận nó là như vậy. Thành ra là Ngọc Lan là một người có thể có một cái tâm hồn rộng lượng, nhưng mà mình phải nghĩ mình rộng lượng như vậy có đúng hay là không. Con mình nó đau khổ, con mình nó, bây giờ chính mình đau khổ đó, mình sống trong hoàn cảnh như vậy đó, thì mình lúc nào cũng cái tinh thần của mình nó cũng không có được yên ổn. Mà khi không yên ổn thì làm sao gia đình có hạnh phúc được, phải lo cho con cái cho mình nó lớn lên, nó thành đạt được, thấy không ạ? Thì nó mình phải lo cho mình trước, mình phải thương mình trước đã. Cái điều này nếu mà theo đạo nào cũng vậy thôi, nếu mình không thương mình thì làm sao mình có sức lực để mình thương người khác được, để mình có những cái khả năng đầy đủ để mình thương người khác được. Chẳng hạn như các bạn mà muốn thương một người, các bạn thương người nghèo mà các bạn không có một đồng tiền trong người, thì làm sao các bạn thương? Các bạn thương nói tiếng lời nói thì ai cũng nói được, nhưng mà thực tế là các bạn phải có tiền, các bạn phải đưa đồng tiền ra, các bạn giúp đỡ những người nghèo đó. Mà khi các bạn muốn giúp đỡ người nghèo thì các bạn phải có khả năng làm ra tiền, thấy không ạ? Cái điều mình phải thực tế đó là như vậy. Thành ra đây là cái hạnh phúc của mình mà mình phải giữ. Mà chính ra Betty phải trách cái người đàn bà đó, bởi vì biết người ta có gia đình rồi mà còn muốn quyến luyến trở lại, rồi để gặp gỡ, để mà là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Cái điều đó là cái điều không có đúng cho cái vấn đề đạo đức của người Á Đông của mình. Tuy bề ngoài như vậy, trông có vẻ là dễ thương, dễ hiền lành, rồi coi như là bạn mà thôi, nhưng thật sự cô ta đã quyến rũ chồng mình trở lại, đó là như vậy. Thành ra Ngọc Lan phải dứt khoát trong vấn đề này và nói chuyện thẳng với chồng là mình không chấp nhận cái chuyện đó. Rồi khuyên anh chồng đem các con của mình ra mà khuyên, và tìm cách đóng cửa tất cả những công ty Việt Nam lại, rồi về bên này mà làm ăn. Chứ bây giờ các quý vị thấy không, bây giờ Việt Nam mình làm ăn bao nhiêu có tiền của rồi cũng bị mất hết mà thôi. Nhiều bao nhiêu trường hợp xảy ra rồi thì nói cho chồng mình biết là như vậy. Không bao giờ họ để cho một người mà có tiền của, giàu có ở Việt Nam mà được yên thân mà sống ở bên Việt Nam mà đâu. Thành ra nên đem hết tiền của về bên Mỹ này mà đầu tư làm thêm bên này đi. Đó là lời khuyên của Betty, để cho hai người có thể xa nhau. Và cô kia đâu có phải là không có chồng mình, cô kia có chết đâu. Không bao giờ mà có những người như vậy cả. Đó, nhất là cô kia cũng có gia đình rồi, cô sẽ gặp những người đàn ông khác thương yêu cô nhiều hơn, và họ ở ngay Việt Nam. Thì cái điều đó Betty thấy là rất tốt. Và Betty có một vài lời đối với Ngọc Lan là như vậy: nên quyết định giữ chồng mình, đóng cửa tất cả ở bên Việt Nam, và đem những đứa con của mình cũng như tình yêu của mình ra để cho chồng mình sẽ quay về đây và làm việc bên này. Đó là điều Betty muốn chia sẻ là như vậy. Và cảm ơn rất nhiều những cái lời chia sẻ của tất cả các quý vị ngày hôm nay. Mặc dù dĩ nhiên là 9 người 10 ý, thành ra Betty rất là trân trọng, cũng như là Ngọc Lan sẽ có những quyết định riêng của Ngọc Lan. Và xin hẹn gặp lại vào quý vị tuần tới. Và cũng như là xin kính chúc tất cả các quý vị bây giờ vẫn còn trong mùa hiếu hạnh Vu Lan. Thành ra Betty kính chúc tất cả các quý vị thính giả thân thương của chương trình một mùa Vu Lan tràn đầy hiếu hạnh và thân tâm thường an lạc. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cảm ơn Phương Quỳnh và Nhã Quyên đã điều hợp chương trình rất là hoàn hảo ngày hôm nay.
Thì rất nhiều. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian để nghe và chia sẻ cho chương trình. Quý thính giả nào có những tâm tư tình cảm muốn chia sẻ với cô Betty thì quý vị có thể email về cho cô Betty. Đào Betty Y Dài @yahoo.com, Đào Betty Y Dài @yahoo.com. Phương Quỳnh và Nhã Quyên xin kính chào quý thính giả và xin kính chào cô Betty. Chúc cô có những ngày lễ thật vui.
Cảm ơn Phương Quỳnh và Nhã Quyên, và cô cũng chúc Phương Quỳnh và Nhã Quyên có những ngày lễ long weekend như này thật là vui vẻ và hạnh phúc với gia đình.
Dạ, cảm ơn cô và kính chào cô.
Lòng không muốn.